Bài tựa: Đại đường Tam Tạng Thánh Giáo của vua Đường Thái Tông. Trộn nghe rằng trời đất có tượng, chở che đã tỏ rạng đức hàm sinh. Đông hạ vô hình, mưa nắng vốn âm thầm hóa vật. Bởi thế ngắm trời trong đất, kẻ dung ngu cũng so biết mối manh, thông âm rõ dương, bậc hiền triết thật khó cùng đầu số. Song le, trời đất bao hàm âm dương mà dễ biết là nhờ có tượng. Âm dương ở trong trời đất mà khó cùng là bởi không hình. Cho biết, tượng kia bày rõ đành rành, dù ngu cũng chẳng hoặc. Hình nọ kính che mờ mịt, dẫu trí vẫn còn mê. Huống nữa, Phật đạo hư truyền, u thâm lặng lẽ, cứu khắp muôn vật, trị ngự mười phương. Nói đến uy linh thì tuyệt đối, nghĩ đến thần lực lại vô cùng. Lớn thì bao la ngoài vũ trụ, nhỏ thì thâu rút trong hào ly. Không diệt không sanh, trải ngàn kiếp mà chẳng cổ. Như ẩn như hiện, diễn trăm phút mãi đến nay. Đạo cả sâu huyền, noi theo mà chẳng biết đâu là bờ mé. Pháp màu thẳm lặng, kiếm tìm cũng chẳng thấu đến căn nguyên. Cho nên những kẻ phàm phu ngu xuẩn, dung tục tầm thường, nghe đến há không nghi hoặc được ư? Song Phật giáo khởi hưng, nền tảng xây từ Tây Độ. Hán Đình báo mộng, từ quang chiếu đến Đông Phương. Nhớ ngày xưa hình tích vừa phân, chưa nói ra người đều cảm hóa. Và lúc trước Phật còn tại thế, ngửa trong đức ai chẳng tuân theo. Kịp đến khi ẩn bóng quy chơn, dung quang cách biệt, ánh vàng mờ tối, 3000 cõi chẳng chiếu hào quang. Ngọc tượng phô bày, 48 tướng luống trơ hình dạng. Từ đó kim ngôn lan khắp, cứu vạn loại thoát khỏi tam đồ. Di huấn truyền xa, dẫn chúng sinh đều lên thập địa. Nhưng mà chân giáo khó tin, được mấy kẻ nhất tâm quy ngưỡng. Tạp học dễ tập, nào ai hay phân biệt chánh tà. Vì thế không luận, hữu luận, quen thói tục, tranh thị tranh phi. Đại thừa tiểu thừa phải tùy thời thoạt suy thoạt thịnh. Nay Pháp Sư Huyền Trang là bậc lãnh tụ chốn thiền môn. Nhỏ đại linh mẫn tâm tam không, sớm tỉnh ngộ từ xưa. Lớn lại thần tình, tánh tứ nhẫn, trước bao hàm đủ cả. Gió tùng trăng nước, chưa đủ ví thanh hoa. Tuyết sáng ngọc trong, khó so bằng tư chất. Vậy nên trí suốt thông không bị gì hệ lụy. Thần soi thấu cả những việc chưa thành, vượt sáo trần xa hẳn lao lung. Tột thiên cổ không ai sánh kịp. Lưu tâm nội cảnh, thương chánh pháp suy vi. Chú ý huyền môn, buồn thâm văn sai uyển. Nghĩ muốn chia điều chẻ lý, mở rộng chỗ học xưa, bỏ ngụy thêm chơn, khai thông kẻ hậu tấn. Vậy nên lòng trong đất tịnh, thân đến cõi Tây, mạo hiểm nghìn trùng, sông pha chiếc bóng. Ban mai tuyết phủ, đất mất đường đi, chiều xế cát bay, trời mờ lối tới. Muôn dặm non sông, dán mây mù mà tiến bước. Trăm tầng nắng rét, đạp sương tuyết để lên đường. Nặng lòng thành, coi nhẹ gian lao. Mạnh chí quyết, sở cầu nguyện đạt. Châu du Tây dứt 107 năm, trải khắp đạo tràng tham cầu chánh giáo. Sông lâm bát thủy, suy nếm mùi thiền. Lộc uyển thứ phong, thánh cảnh. Dân chí ngôn của đấng thiên thánh, lãnh chơn giáo với bậc thượng hiền. Tìm thấu cửa màu, tinh cùng nghĩa áo. Đạo nhất thừa cùng năm luật bộ, đầy dẫy tâm điền. văn Bát Tạng với ba hòm kinh dập dồn khẩu hải. Những nước đã kinh lịch đi qua tóm thâu được 8 tạng kinh văn, gồm có 657 bộ, đem về dịch truyền bá khắp Trung Quốc để tuyên dương thắng nghĩa. Dẫn mây lành ở nơi Tây Dứt, đuối mưa pháp vào chốn Đông Thùy. Thánh giáo khuyết mà lại toàn, thương sanh tội mà lại phúc. Dập tắt ngọn lửa nồng hỏa trạch, dắt khỏi đường mê. Lắng trong làn sóng dục ái hà, đồng lên bờ giác. Thế mới biết, ác do nghiệp trụy, thiện bởi duyên thăng. Cái cớ thăng hay trụy đều chỉ tại lòng người. Ví như quế mọc trên đỉnh cao, sương móc mới thấm nhuần được ngọn. Sen xanh trong nước biếc, bụi nhơ khó giấy bợn đến hoa. Đó không phải là tánh sen tự sạch, chất quế vốn trinh. Chỉ bởi ở tại nơi cao nên vật hèn không thể lụy. Nương vào chốn tịnh nên loại bẩn khó làm nhơ. Kìa như cây cỏ vô tri, còn phải nhờ thiện mới nên thiện. Huống hồ loài người có biết, lại chẳng bởi lành mà thành lành. Những mong kinh này lưu khắp, trải bao nhật nguyệt vô cùng, phúc ấy nhuần xa, sánh với càn khôn vĩnh viễn. Bản dịch của Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Sài Gòn ngày 7 tháng 5 năm 1960. Chú thích: 1. Tam không, không, vô tướng, vô tác, ba môn giải thoát. 2. Tứ nhẫn. Trong kinh Tư Ích về phẩm Tứ Nhẫn nói: Bồ Tát có bốn pháp nhẫn để tiêu trừ tội phá giới. Một là vô sanh nhẫn, hai vô diệt pháp nhẫn, ba nhân duyên nhẫn, bốn vô trú nhẫn. Các vị Bồ Tát quan sát bốn điều nhẫn này, khi chứng được thì tội phá giới thảy được tiêu trừ. 3. Bát Thủy, tên 8 con sông lớn Ấn Độ. Trong kinh Niết Bàn về phẩm Trường Thọ nói rằng: Phật bảo Ngài Ca Diếp như 8 con sông lớn: 1. Hằng Hà, 2. Các Ma La, 3. Bát La, 4. A Di La Bạt Đề, 5. Ma Hà, 6. Tân Đầu, 7. Bát Xoa, 8. Tất Đà, đều chảy về biển cả. 4. Khẩu Hải, ý nói khẩu thuyết thao như sóng biển. 5. Tám tạng, đại, tiểu, mỗi thừa đều có 4 tạng là kinh, luật, luận, tụng.
Đại Đường Tây Dứt Ký. Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh, quyển thứ 51, thuộc Sử Truyền Bộ thứ 3, từ trang 867 đến trang 948, gồm 12 quyển, do Ngài Huyền Trang, đời nhà Đường dịch, Ngài Biện Cơ soạn lại, Sa Môn Thích Như Điển. Phương trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc, dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Từ ngày 24 tháng 10 năm 2003, tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi, trong mùa nhập thất, với sự trợ dịch của Tỳ Kheo Thích Đồng Văn, Tỳ Kheo Thích Hành Giới, thứ tự kinh văn số 2087. Bài tựa thứ nhất: Đại Đường Tây Dứt Ký. Thiết nghĩ, cái nghĩ sâu xa thì chuyên chở vô cùng, mà sự chứa nhóm của việc hiểu biết khác nhau tùy theo tâm tánh. Bàn đến chuyện trời đất cũng khó có chỗ cùng cực. Đất đai bao la rộng rãi, há chăng đây là bước đầu tiên? Muốn biết hết cái ý chí ấy mà chưa truyền đạt được, mong nghe lời dạy dỗ mà chưa đến kịp, há có thể hiểu được đạo sao? Tranh mạch về thiên trúc cũng vì nước nhà mà đến đó. Thánh hiền là cầu nối bắc qua, nhân nghĩa ở đó đã thành tục lệ. Nhưng việc như thế tuyệt nhiên thay cho túi đựng của càn khôn. Quả đất cách ngăn người và vật, núi kia không kể thời gian, năm tháng, mà vua cũng chẳng có thể ghi lại hết thành sách. Nhìn rộng ra thì như một khoảng trống không, ít mong nơi dấu trúc. Đang hậu học rõ con đường bí lối, sẽ làm phóng túng mà sức mạnh như hồ nước cơ thật, bèn làm cho giá ngọc trong sáng như sao đêm. Hận cho sự quyền diệu đã trôi đi ngàn đời, mộng và ảnh theo nhau như mặt trời, mà cái ánh sáng thần kỳ ấy xa xôi trong vạn dặm. Kịp đến lúc nhớ đi tìm đạo, như Ba Đằng đã vào Lạc Dương, Kinh Tạng nằm nơi nhà đá, cũng chưa hết nơi Long Cung. Hình tượng họa vẽ tươi đẹp mỹ miều như đỉnh cao linh thú. Từ trước đến nay, thời thế chính sự nhiều lo âu, yểm người giỏi lên cầm quyền, dân bỏ Đông Kinh mà trơ trọi một mình. Mẫu hậu xoán ngôi, quét sạch trong triều và đã xé ra từng mảnh. Hiến chương như một cái hòm bị bó lại, đốt đuốc để cảnh tỉnh nhưng vẫn bị bế tắc. Bốn phía nhân đây mà lập nên nhiều thành lũy, đâu có xa xôi đây bao nhiêu, mà những khách đến mua danh chuộc tiếng trong đời khó biết dường bao. Sự lệch lạc đó vẫn còn ghi chú lại. Yên ổn cho đến đất đai cũng vậy, bỏ bê việc tinh thần, chưa hết lòng như lời sắc chỉ. Dầu có muốn thống nhất cũng thật là công việc biên cương to lớn, trên cản trở lòng thành nơi bốn biển mà phải thở than. Hướng về phía đông như cái thoi liên kết, đưa cao tiêu biểu trước cửa ngọc, lại có nhiều người tin, lợi lạc rộng rãi như khởi đầu của non cao. Che chở không những đầy đủ đời đời, mà còn có thể chỉ lối Tuyết Sơn để đến. Hướng về hồ rộng mà chỉ một lòng, chỉ vì cái đức không bị giặc uy hiếp mà chẳng thích hợp. Đại đường của ta có thiên hạ, mở mang đất nước, lập ra đế quốc, quét sạch sao chổi, tẩy trừ sạch sẽ từng lối trong cõi đời. Công ấy ngang hàng với tạo hóa, ánh sáng rồi soi, người như được tái sanh. Cốt nhục mà giống như lan sói, nhà cửa được triều đình ban thưởng lâu dài, trở lại hồn ma nơi mồ mã, gồm chân các loại nơi xa lạ, che đậy xa gần quan sơ hương phế. Cung điện mười châu như cái hồ nơi biển cả. Năm đời vua là Dương triều thuở trước, pháp sư từ nhỏ đã gần gũi Phật môn, bùi ngùi to lớn nơi giường nhà, chưa rõ hành vi tông tích, lòng nhớ nghĩ lâu dài đến thánh tích, ngưỡng vọng nơi lộc quyển với tâm cao ngất. Áo y nơi cảnh tịch, thật ra chỉ lo nghĩ cho vẹn toàn. Gặp thuần phong tập tục ở phương Tây, rồi sau đó mang giới luật về Đông Độ. Năm Trinh Quán thứ ba, tay cầm tích trường dò đường để báo ơn hoàng đế bao đời trong cõi tục, mà quên đi những khó khăn nguy hiểm chất dọc. Giả thật cũng là trời duyên, đã đặt chân đến được nơi xa lạ ấy, đã gặp bao hiểm nguy như giá lạnh xương xa, nhưng vẫn ra đi. Chỉ một lòng mong đến, dùng ngôn ngữ để tìm thật tướng, thấy hay không thấy, có hay không đều khảo sát tinh vi rõ hiểu, nghe hay chẳng nghe, bởi vì việc sanh diệt, mở bày sự nghi ngờ như biển cả đã giác ngộ cho bao nhiêu kẻ còn mê. Tất cả đều nằm nơi kinh điển, lời nói không cùng, nên cúi đầu trước thánh tích, chẳng có việc nào mà chẳng để ý đến, rồi mang trở về đây không ít như cờ xí, lọng kinh. Vào tháng Giêng năm Trinh Quán thứ 19, về đến Trường An, chở theo kinh luận 657 bộ được chiếu chỉ nên liền phiên dịch. Xem qua đã đi 110 nước. Những chuyện được kể ở đây rút ra trong 28 nước, hoặc chính mắt thấy, hoặc chính tai nghe lại được chuyện xưa. Tuy mọi việc chưa ổn định, liền bắt tay vào việc lúc mới về, thỉnh mời thêm để dịch nghĩa, như bắt thang lên núi để tìm, rồi hỷ quan mừng rỡ như vỗ tay reo, chịu nhận áo mũ cân đai để thành lập. Tuy rằng gió mưa, sự vật có sự sai khác, tập quán núi sông cũng thế, nhưng phải cúi đầu nơi nước xa xôi kia, rồi họp lại các bậc kỳ túc của triều đình gần xa, nương vào việc hiện tại mà chẳng quản nài cực khổ làm chỗ căn bản, chỉ vẽ rõ ràng cho người xung quanh, đặt tên là Đại Đường Tây Dứt Ký, gồm một quyển 12 tập. Quên đi mọi việc mà viết nên thành lời, rồi nói chấp lại với nhau để trở thành những lời đẹp đẽ ghi chép thành câu với con đường khó khăn ấy để bổ sung thành sách. Thư ký Tả Lan kính viết lời tựa.
Bài tựa thứ hai, Đại Đường Tây Đức Ký. Nếu ngọc đẹp sẽ mãi chiếu sáng lưu truyền, nước cam lộ nhuần thấm nơi đại thiên, kính soi màu vàng dương cao chiếu sáng, hương thơm của gió mang lại nơi này. Cho nên phải biết rằng đó là sự thị hiện nơi tam giới, bằng xưng là bậc đáng quý trong đất trời. Ánh sáng bốn bên làm tiêu chuẩn to lớn trong thiên hạ. Đây là ánh sáng trí tuệ được rạng soi, rồi nhờ ngựa, voi mang về Đông Độ. Vua đã rộng đường mở lối, thành lập từng bước có tính cách điển chương. Tại Từ Ân Đạo Tràng có Tam Tạng Pháp Sư Húy Huyền Trang, tánh họ Trần. Trước tiên chở người qua sông, rồi ngựa xe của vua đến rước. Kinh sách chở về lại chỗ bắt đầu. Đài cao cửa rộng đã trải qua chốn núi non cao vót tạo thành. Ba điều cung kính chiếu soi nơi du cơ được chuyên chở. Sáu điều kỳ dị được chiếu sáng từ đời nhà Hán đến nay. Sách của nhà Tần như ánh sáng của mặt trăng. Con đường ra đi ấy giống như cây đức tụ lập của sao mai. Phó thác nơi hiểm hóc liên tục như dãy cá. Vua vốn nhờ gió nhà Tề che chở. Cứu đời là cái đẹp, chở che làm cảnh như bao dung. Pháp sư đã được sanh ra, bao hàm cả cái đức, đã có gốc gác thâm sâu tươi tốt ấy, rồi được dẫn dắt vào chốn linh thiêng, mở ra một thời đại mới, như ánh sáng mặt trăng. Cát góp nhiều năm như hoa lan xông đến, như mùi thơm của quế, liền thành lập ngay những người giỏi giang cao quý. Chính bệ chờ nghe, năm phủ giao tiếp, phải sớm rõ giả chơn, kính cẩn triệu mời từ bi trí tuệ. Tấm gương chân chánh ấy như nơm rợp cá, do sự sanh nhai luôn cần đến, mà dây chỉ đỏ được cột nơi mũ áo. Đó là cương giới buộc ràng. Xe quý, thuyền vững để đón người xuất thế. Do đó mà khách trần ai lưu lạc rồi vào chốn nước đục. Lời nói khi trở về nhẹ nhàng rộng rãi, làm cho huynh trưởng Tiệp Pháp Sư cũng là rường cột của dòng họ Thích, mà thân thế cũng là bậc long tượng, giống như con cò trắng của nơi này. Trong triều ngoài nội, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng. Liền vì tình thâm bằng hữu hòa kính với thiên nhan, Pháp Sư đã nghe lời chiếu chỉ. Những phần bị che lấp vì nghiệp mà làm cho sáng tỏ phía trên. Kẻ ưu tú nơi nhà thiền lấy cái đức mà làm chuẩn mực. Bèn chia phòng ốc mà dịch sách, dịch kinh. Gói chín bộ kinh như ôm một giấc mộng, đánh trống, khơi nguồn sâu sắc. Cúi đầu bốn hướng mà cầu. Từ đây biên thành chuyến ra đi, qua việc hiểu biết mà đàm luận, đến được nhiều nơi như lòng đã thổn thức và việc ấy đã thành công. Có thể hoàn tất như trời đất mới bắt đầu ngày tháng. Tiếp xúc với sự vi diệu của thần linh, ai ai cũng đều vui vẻ để phát huy sự linh thiêng ấy. Đây là lời vàng mở đầu. Nhân mùa thu lạnh, sương tuyết tràn đầy, ngọc bính vừa thắt vào cũng giống như sương kia ẩn tính nước. Nếu gặp bánh xe chuyển động, dụ như biết được dây đàn, rót nước vào bình nghe rõ tiếng. Thuyền hư trôi nổi đi xa mà gặp được đất liền, thì trước tiên phải lo cho cái bụng đã xa rời làng xóm, nổi trôi ở một góc xa xôi, xa rời cố quốc. Cho nên nói rằng, ngày xưa nghe người họ Cẩu cùng tám con rồng, còn nay thì thấy được cửa nhà họ Trần. Người luôn biết nhiều nơi lạ và nay chép lại những lời thành thật này. Pháp sư từ nhỏ đến lớn có cái tâm sâu sắc, lúc ra đi tìm chân lý, danh ấy vẫn còn lưu lại ngày sau. Đem kinh sách về, tiếng hay đồn khắp đó đây mà vẫn không quên gốc gác. Bẻ hoa làm đau sự thật, nên có sự học hỏi sai khác giữa Nam và Bắc, đúng sai chia rõ. Lời xưa như thế, hãy dùng cái tốt là chuyện hiển nhiên, hoặc sợ sự tuyển dịch dẫm chân lên nhau, chưa có thể đi sâu hơn, muốn xông hương lời văn và sẽ để mắt vào nơi Lâm Cung nữa. Đó là cái đức tuyệt luân, đã đến thời kỳ làm cho rõ cái ý, nên đã chống tích trượng, mặc pháp y, lần dò theo biên giới. Đây là do sự mong muốn của Ngài, vượt qua núi cao, thẳng đến nơi thánh tích. Sông đất nối dài, quá nhiều nguy hiểm. Nếu không có nguyện vọng rộng lớn, thì không thể đi xa, nên đã nương theo Ngài pháp hiển mà đến. Dùng bước chân của mình đến đó để nghiên cứu hoàn thành, ngay cả tiếng địa phương cũng thông suốt. Tìm cầu học hỏi mọi lẽ huyền vi và sự vi diệu vô cùng ấy cũng đã gặp. Văn từ ấy như con hạt vàng mang về từ thiên trúc. Lời kinh còn ghi trên lá bối, mang về chỉnh trang lại. Thái Tông Văn Hoàng Đế đã ngự đến bằng xe vàng, mang kinh điển đặt lên chỗ quý, chở đi cẩn thận, rồi quanh khắp điện vua, qua chỗ hiểu biết, sắp đặt cho chỗ ăn, chỗ ở, rồi tự tay ban bố, chu cấp cho người tiếp tục. Cúi đầu bày vẽ chỗ sáng suốt hiểu biết, và vua đã ban cho lời tựa cho Tam Tạng Thánh Giáo có 780 chữ. Nay vẫn còn tồn tại lời thuật của Thánh Ý. Trong đó có 579 chữ nhằm tán dương sự huyền diệu của kinh thơ và nêu cao ý chỉ, như một vệt sáng để chim có thể bay về rừng, mà ánh sáng ấy đã phát xuất từ non linh thú. Há việc ấy đã giáng lâm. Phụng chiếu phiên dịch bản chữ Phạn gồm 657 bộ, qua việc thấy, nghe, biết về những tục lệ khác ấy, chẳng mất tính chất đặc thù và địa dư cách trở. Nhân đây làm lời tựa vào ngày mùng 1 để bắt đầu cho sự hiểu biết giáo lý ấy mà viết lên Đại Đường Tây Viết Ký, gồm có 12 quyển, biên chép sao lục những điển tích cũng như những gốc gác rõ ràng. Lời nói ấy không mục nát, vẫn còn ở lại nơi này. Thượng thơ Tả Bộc Xã Yến Quốc Công Trương Thuyết soạn.